Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha và bà Von der Leyen thảo luận về chiến tranh ở Ukraine.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thảo luận về sự dấn thân trong việc thúc đẩy kết thúc chiến tranh ở Ukraine.
Hôm 10 tháng 6, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã gặp bà Von der Leyen tại Phủ Quốc vụ Khanh. Tại đây đã diễn ra một cuộc tiếp kiến thân tình. Đức Thánh Cha và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tập trung vào mối quan hệ song phương tốt đẹp và cam kết chung trong việc nỗ lực đưa cuộc chiến ở Ukraine kết thúc. Ngoài ra, cuộc hội đàm cũng dành cho sự quan tâm đặc biệt đến các khía cạnh nhân đạo và các ảnh hưởng về lương thực khi xung đột tiếp tục. Hai vị lãnh đạo cũng nói về quyết định của hội nghị về tương lai của châu Âu và về những hậu quả đối với cấu trúc tương lai của liên minh. Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hai vị đã nói về cuộc chiến ở Ukraine, khí hậu và kiến trúc bền vững. Sau đó, bà Von der Leyen đã gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng của Tòa Thánh. Lần gặp gần đây nhất của Đức Thánh Cha và bà Ursula von der Leyen vào ngày 22 tháng 5 năm 2021 tại Vatican. Trong lần gặp đó, Đức Thánh Cha và bà Ursula von der Leyen ghi nhận mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Liên minh châu Âu, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tập trung nói về chủ đề phát triển con người và xã hội của lục địa, theo cái nhìn của Hội nghị về tương lai của châu Âu vừa được tiến hành. Hai vị lãnh đạo còn thảo luận về các vấn đề về hậu quả của đại dịch, vấn đề di cư, biến đổi khí hậu và những diễn biến gần đây ở Trung Đông.
Đức Thánh Cha tiếp lữ đoàn cảnh sát giao thông của đảo Sardinia tham gia chiến dịch, những con đường an toàn.
Vatican, sáng 11 tháng 6, trong buổi tiếp kiến dành cho khoảng 500 binh sĩ của lữ đoàn cảnh sát giao thông của đảo Sardinia đang thực hiện sứ mạng bảo vệ an ninh cho các đường phố ở Roma và sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn việc phục vụ của họ khi mang lại sự bình an hơn cho thủ đô cũng như cho khu vực xung quanh thành Vatican.
Đây là các binh sĩ của quân đội đang làm việc trên các đường phố của Roma, canh gác tại các vùng và các địa điểm nhạy cảm như các cơ quan tổ chức và ngoại giao, sân bay, ga tàu điện ngầm, các địa điểm nghệ thuật, thờ phượng và tôn giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, qua hoạt động của mình, các binh sĩ đảm bảo sự hiện diện hàng ngày trên vùng thủ đô, và như thế, gia tăng cảm giác an bình trong dân cư. Và Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự phục vụ kín đáo và quan trọng của họ cho Tòa Thánh, cùng với lực lượng cảnh sát, để bảo vệ trật tự công cộng. Hoạt động của họ xung quanh thành Vatican được nhìn nhận là giúp cho các sự kiện được diễn ra bình an. Theo Đức Thánh Cha, đó là một hoạt động đòi hỏi sự sẵn sàng, kiên nhẫn, tinh thần hy sinh và ý thức trách nhiệm. Ngài nói rằng, loại công việc này đôi khi có thể hơi mệt mỏi, tuy nhiên, nó rất hữu ích cho cộng đồng, và điều này đáng được biết ơn và đánh giá cao. Đức Thánh Cha khuyến khích các binh sĩ cổ võ tinh thần liên đới trong môi trường làm việc, cũng như trong đời sống cá nhân và xã hội, bằng cách giúp mọi người trở thành công dân tốt, cũng như hãy thi hành công việc với ý thức rằng mỗi con người đều là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và do đó đáng tôn trọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác các binh sĩ cho sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ. Ngài nói, anh chị em luôn có thể tin tưởng hướng về Mẹ, đặc biệt là trong những lúc mệt mỏi và khó khăn. Chắc chắn rằng, với tư cách là một người mẹ dịu dàng nhất, Mẹ sẽ biết cách trình bày với Chúa Giêsu con Mẹ những nhu cầu và mong đợi của mỗi người. Và Đức Thánh Cha chúc lành cho họ cùng với gia đình của họ.
Hội nghị quốc tế của Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới.
Roma, một hội nghị quốc tế do Liên minh thế giới các tổ chức phụ nữ công giáo tổ chức sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 14 tháng 6.
Hội nghị phối hợp với Hội đồng Giáo mục châu Mỹ Latin và dưới sự bảo trợ của các đại sứ quán Argentina, Australia, Áo, Colombia, Haiti, Hà Lan và Vương quốc Anh cạnh Tòa Thánh. trong hội nghị có phần trình bày báo cáo đầu tiên về tác động của COVID-19 đối với phụ nữ ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các diễn giả tại sự kiện này bao gồm Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin, Đức Tổng giáo mục Michel Caprejos Vidate, Chủ tịch Hội đồng giáo mục châu Mỹ Latin, Sir Alessandra Smerinli, Tổng thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và đại diện của Ủy ban COVID-19 của Vatican, và giáo sư Emin Cecuda, Tổng thư ký của Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin. Tổ chức Phụ nữ Thế giới nhắm cung cấp tầm nhìn cho phụ nữ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, những người mà theo một tuyên bố của hội nghị là dường như vô hình cả về sự đau khổ lẫn tiềm năng của họ. Bằng cách này, Tổ chức Phụ nữ Thế giới sẽ truyền cảm hứng và tạo ra các chiến lược mục vụ, phối hợp nguồn lực giữa các tổ chức phi chính phủ, đổi mới chính sách công và đóng góp vào chương trình nghị sự quốc tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển nhân bản toàn diện của phụ nữ, gia đình, cộng đồng và dân tộc của họ. Chủ tịch Maria Lia Giavino giải thích rằng họ bắt đầu bằng cách lắng nghe phụ nữ ở châu Mỹ Latin và hiện đang bắt đầu làm việc ở châu Phi.
Giáo hội Hàn Quốc hoàn thành hồ sơ phong chân phước cho các vị tử đạo trong chiến tranh Triều Tiên.
Hàn Quốc, ngày 7 tháng 6, Ủy ban đặc biệt được thành lập ở Seoul để chính thức kết thúc việc thu thập các chứng tá cho án phong chân phước cho Đức cha Francisco Hon Yon-ho, giám mục tiên khởi của Bình Nhưỡng, và 80 vị tử đạo khác đã bị giết bởi cuộc bách hại của Cộng sản trong những năm chiến tranh Triều Tiên.
Án phong chân phước bao gồm Đức cha Francisco Hon Yon-ho bị giam tù vào năm 1949 và từ đó không có tin tức về ngài, cùng với 49 linh mục, 7 tu sĩ và 25 giáo dân bị tra tấn và giết chết trong cuộc xung đột. Trong đó, có một số thừa sai người ngoại quốc như Đức cha Patrick Chamberlain, nhà truyền giáo người Mỹ dòng Marinon, đại diện tông tòa tại Hàn Quốc. Đức cha Francisco Hon Yon-ho sinh tại Bình Nhưỡng năm 1906, thụ phong linh mục năm 1933, được Đức Pio XII bổ nhiệm làm đại diện tông tòa của Bình Nhưỡng vào ngày 24 tháng 3 năm 1944, thụ phong giám mục vào tháng 6 cùng năm. Ngài bị chế độ Kim Nhật Thành bắt giữ vào năm 1949 và từ đó không còn tin tức về ngài. Ngày 10 tháng 3 năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 quyết định nâng giáo hạt Bình Nhưỡng lên hàng giáo phận và bổ nhiệm Đức cha Francisco Hong làm giám mục. Cho đến năm 2013, niên giám của tòa thánh vẫn ghi Đức cha Hong, người đứng đầu giáo phận Bình Nhưỡng đang mất tích. Vào năm 2014, khi tòa thánh cho khởi sự án phong chân phước, Đức cha trở thành người Bắc Hàn đầu tiên được lập hồ sơ phong chân phước. Ngay từ năm 2008, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã muốn xin nhìn nhận sự tử đạo của các chứng tá đức tin này. Vào năm 2014, tiến trình phong chân phước chính thức được bắt đầu. Với sự chuẩn nhận của tòa thánh, các vị tử đạo đã chính thức trở thành các vị tôi tớ Chúa. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Đứng trước sa mạc ơn gọi trong giáo hội, tác giả Trần Đức Anh dòng Đa Minh.
Giả. Cũng như tại Âu Châu và một số nước khác trên thế giới có tình trạng mùa đông dân số, trong giáo hội cũng có nhiều nước hoặc giáo phận ở trong tình trạng sa mạc ơn gọi. Tuy rằng cũng có những trường hợp ngoại lệ, đâu là thái độ cần có trước những tình trạng sa mạc ơn gọi? Giáo hội Công giáo tại Ba Lan vốn là nơi có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ thuộc hàng cao nhất Âu Châu. Nhưng từ mấy thập niên gần đây, ơn gọi nữ tu đặc biệt giảm sút, rồi đến ơn gọi linh mục. Năm 2022, Giáo hội Công giáo tại nước này chỉ có 217 tân linh mục, tức là giảm một nửa so với con số tân linh mục cách đây 10 năm. Con số tân linh mục tại Ba Lan liên tục giảm sút trong thập niên vừa qua. Năm 2013 có 401 linh mục mới. Năm 2016, số linh mục mới tại Ba Lan là 334 vị. Dù sao với con số trên đây, tình trạng ơn gọi linh mục tại Ba Lan vẫn còn khá hơn nhiều so với nhiều nước Âu Châu, nhất là tại Đức. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, năm ngoái 2021, tại Đức chỉ có 21 tân linh mục. Năm 2020 trước đó có 56 linh mục mới tại nước này. Cách đây ít lâu, Đức cha Alan Vigneron, Tổng giám mục giáo phận Detroit, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ, đã thông báo cho các tín hữu rằng năm nay, lần đầu tiên từ nhiều thế hệ đến nay, Tổng giáo phận này không có tân linh mục nào. Tình trạng ơn gọi linh mục tại đây thật đáng chú ý. Trong 14 năm trời chỉ có 50 tân linh mục, đặc biệt trong vòng 10 năm gần đây, Đức Tổng giám mục Vigneron chỉ truyền chức cho 42 tân linh mục, và trong cùng thời gian 10 năm đó, có 125 linh mục tại giáo phận Detroit qua đời hoặc về hưu. Và Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, lỗi không phải tại tôi, tình trạng này đang xảy ra ở các nơi. Năm nay, theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu áp dụng trong việc tông đồ thuộc Đại học Georgetown, có 417 tân linh mục ở Mỹ trong năm nay, tức là ít hơn 53 vị so với năm 2021. Trong số này có 75% thuộc các giáo phận và 25% thuộc các dòng tu. Tại Tổng giáo phận New York, một trong những giáo phận lớn nhất ở Mỹ, năm nay không có tân linh mục nào. Theo một nghiên cứu gần đây, từ năm 1970 đến năm 2020, số linh mục tại Mỹ giảm tới 60%. Có nhiều giải thích được đưa ra về sự giảm sút ơn gọi như thế. Ví dụ cha Greg Guerra, đặc trách một vụ ơn gọi tại Tổng giáo phận Detroit, nói rằng, về mặt thống kê, tôi không biết tại sao xảy ra sự giảm sút như thế. Nhưng tôi nghĩ nền văn hóa và sự tục hóa trong thế giới chúng ta đang tước đoạt mọi sự của Thiên Chúa, và nay người ta không còn nghĩ đến chức linh mục nữa. Hồi năm ngoái tại Pháp có 130 tân linh mục, trong đó có 79 vị thuộc các giáo phận, có 5 vị xuất thân từ cộng đoàn Emmanuel, theo phong trào canh tân trong thánh linh. Con số linh mục xuất thân từ các cộng đoàn mới gia tăng. Ví dụ có 26 tân linh mục thuộc cộng đoàn Thánh Martin có xu hướng phần nào bảo thủ, 3 linh mục cho cộng đoàn Emmanuel và 7 vị thuộc cộng đoàn Simonov cũng thuộc phong trào canh tân trong thánh linh. Có 12 tân linh mục thuộc các dòng tu. Giữa xu hướng tiêu cực đó, cũng có những tín hiệu hy vọng như hồi cuối tuần, ngày 4 và 5 tháng 6 vừa qua, Tổng giáo phận Guadalajara bên Mexico cũng có thêm 70 linh mục mới. Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục sở tại, đã chủ sự hai thánh lễ truyền chức tại đền thánh các vị tử đạo Mexico. Thứ Bảy 4 tháng 6, Ngài truyền chức cho 33 tân linh mục, và hôm sau 5 tháng 6, có thêm 37 tân linh mục. Trước đó 3 tháng 6, Đức Hồng Y đã truyền chức cho 7 phó tế mới, cũng tại đền thánh này, ở Guadalajara. Guadalajara là giáo phận lớn thứ hai ở Mexico, với gần 5.700.000 tín hữu công giáo. Nhìn chung, tình hình ơn gọi không đen tối như ở các nước Âu Mỹ. Thống kê mới nhất được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến ngày 21 tháng 11 năm ngoái, nhân ngày Thế giới Truyền giáo cho biết số linh mục trong giáo hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 tăng thêm 271 vị, và tổng số linh mục trên thế giới là 414.336 vị. Số linh mục giảm sút tại châu Âu 2.608 vị, Mỹ giảm 690 vị và Úc Châu giảm 69 vị, trong khi gia tăng tại Phi Châu 1.649 vị, và đặc biệt Á Châu tăng mạnh nhất, thêm gần 2.000 linh mục, 1.989 vị. Đứng trước tình trạng sa mạc ơn gọi lan rộng như thế, trong những thập niên gần đây, nhiều hội nghị quốc tế nhắm cải tiến việc một vụ ơn gọi đã được tổ chức, nhưng dường như không có hiệu quả bao nhiêu. Trước trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng trong xã hội, và nhất là những vụ scandal giáo sĩ lạm dụng tín dục được thổi lên, càng giáng những ngón đòn nặng nề cho ơn gọi linh mục và tu sĩ trong giáo hội. Không thiếu các giám mục địa phương lên tiếng về vấn đề này, như Đức cha Andre Chaya, giám mục giáo phận Opole bên Ba Lan, hôm 4 tháng 6 vừa qua, Ngài thông báo giáo phận năm nay chỉ có thêm 8 linh mục mới và nói, chúng ta đang phải chịu tình trạng nghèo kinh khủng về ơn gọi linh mục và tu sĩ. Vì thế tôi không thể cung cấp linh mục cho tất cả các giáo xứ. Do đó, 6 giáo xứ sẽ bị gộp vào những giáo xứ khác. Đồng thời tôi kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận góp phần cải tiến tình trạng này, chia sẻ trách nhiệm và nhất là cần gia tăng cầu nguyện cho ơn gọi. Đức cha Chaya nhìn nhận có một sự xa cách đối với các linh mục trong giáo xứ. Tội lỗi của chúng ta đã góp phần gây nên tình trạng đó, nhưng cũng có cách thức những hoạt động của giáo hội bị một số báo chí giải thích. Họ chỉ nhìn thấy những điều xấu trong giáo hội, trong khi làm ngơ đối với những điều tốt. Người trẻ thường sống trong tình trạng lộn xộn như thế, nên không dễ nghe tiếng Chúa gọi. Theo Đức Cha, trong số những nguyên nhân gây ra khủng hoảng ơn gọi, cũng có cuộc khủng hoảng tâm linh của nhiều Kitô hữu. Họ chiều theo tinh thần thế gian. Tinh thần này gia tăng với não trạng duy tiêu thụ và được biểu lộ qua nhiều kiểu theo đuổi những nhu cầu khác với những nhu cầu tinh thần và đời sống đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Đâu là tình trạng của Đức Thánh Cha đứng trước tình trạng ơn gọi linh mục và tu sĩ suy giảm như thế trong giáo hội, ít là tại Âu Mỹ? Nói một cách tổng quát, trong các cuộc gặp gỡ các nữ bề trên dòng tu, Ngài thường nhắn nhủ họ đừng quá quan tâm về các con số sa sút và tuổi đời ngày càng cao lên, nhưng hãy tiến thác nơi Chúa Thánh Thần, cộng tác với Chúa để sống với tình trạng như thế. Đặc biệt, lập trường của Đức Thánh Cha cũng được bày tỏ trong sứ điệp Nhân Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi lần thứ 59, cử hành hôm Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua, với chủ đề là Được kêu gọi xây dựng gia đình nhân loại, quen gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày ơn gọi theo nghĩa rộng của mọi tín hữu Kitô, chứ không theo nghĩa hẹp là ơn gọi thiên triệu dành cho các linh mục và tu sĩ. Ngài nhắc đến tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm tới 2023 về sự hiệp hành, là ơn gọi cơ bản đối với giáo hội, và chỉ trong chân trời đó mới có thể khám phá và đề cao những ơn gọi khác nhau, những đoàn sủng và các thừa tác vụ. Tất cả mọi người được mời gọi chung nỗ lực trong mọi lãnh vực mục vụ và loan báo tin mừng. Cần tránh não trạng tách biệt linh mục và giáo dân, coi các linh mục là những người giữ vai trò chính, còn giáo dân chỉ là những người thừa hành, và cần tiến hành sứ mạng Kitô như dân duy nhất của Thiên Chúa, giáo dân và mục tử cùng nhau. Toàn thể giáo hội là một cộng đoàn loan báo tin mừng. Về những ơn gọi khác nhau, Đức Thánh Cha viết, cuộc sống chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận cái nhìn của Chúa. Tất cả trở thành một cuộc đối thoại ơn gọi giữa chúng ta với Chúa và cả giữa chúng ta với nhau và với những người khác. Một cuộc đối thoại nếu được sống trong chiều sâu đều làm cho chúng ta ngày càng trở thành thực trạng của chúng ta. Trong ơn gọi linh mục thánh chức để trở thành dụng cụ ơn thánh và lòng thương xót của Chúa Kitô, trong ơn gọi đời sống thánh hiến để trở nên lời chúc tụng Thiên Chúa và thành lời ngôn sứ về một nhân loại mới, trong ơn gọi hôn nhân để trở thành món quà cho nhau và thành những người sinh ra và giáo dục về cuộc sống. Nói chung, mỗi ơn gọi và thừa tác vụ trong giáo hội đều kêu gọi chúng ta hãy nhìn tha nhân và thế giới với đôi mắt của Thiên Chúa để phục vụ thiện ích và phổ biến tình thương bằng việc làm và lời nói.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Phòng riêng, trích tuyển tập nhật ký của một linh mục trẻ, tác giả linh mục Cao Gia An, Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Thưa
Con về. Ba đưa tận tay chiếc chìa khóa phòng. Gương mặt ba toát lên một niềm vui lấp lánh. Nè con, phòng của con. Vậy là lần đầu tiên con có một căn phòng riêng trong căn nhà của gia đình mình. Căn phòng nhỏ bày biện đơn sơ hơn rất nhiều so với căn phòng của con ở nhà dòng. Một cái giường ngủ, một tủ quần áo, một bàn làm việc nho nhỏ. Trên tường là tượng Chúa chịu nạn còn mới nguyên. Con mở cửa vào căn phòng riêng mà nghe lòng mình tràn dâng rất nhiều thổn thức. Vậy là nhà mình đã có nhà sau một khoảng thời gian dài sống trong những căn nhà trọ ọp ẹp và bất ổn. Vậy là tới cái tuổi gần 60, ba đã thực hiện được bước đầu tiên cho chí làm người của mình là an cư. Bao giờ thì đến bước thứ hai là lạc nghiệp hả ba? Rồi ba còn đủ thời gian để thực hiện những ước mơ còn dang dở khi gia đình mình đã an cư lạc nghiệp không? Có được một căn nhà riêng là ước mơ cả đời của ba. Hồi còn trẻ, ba còn mang nhiều dũng chí, cứ muốn bay nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Chỉ cần nghe nói chỗ nào làm ăn được là ba không ngại xông vào, kéo cả gia đình mình đi theo. Anh em tuổi con không còn nhớ rõ gia đình mình đã đi qua bao nhiêu con đường, sống ở bao nhiêu căn nhà. Cứ đến rồi đi, những cuộc gặp gỡ và chia ly cứ liên tục chồng chéo lên nhau. Có những chỗ ở chưa kịp quen thì đã lên đường. Mỗi khi có người hỏi sao gia đình mình cứ đi hoài, sống hoài cái kiếp ở trọ, ba cười khì khì theo kiểu nửa giỡn nửa thiệt. Thầy bói nói tôi tới năm 40 tuổi mới có nhà. Cái năm 40 tuổi chẳng mấy chốc đã đến, nhưng gia đình mình thì vẫn cứ di chuyển đi đều đều. Ba không còn cười khì khì, cũng không còn trả lời kiểu nửa giỡn nửa thiệt được nữa. Những lúc có ai hỏi sao gia đình mình cứ đi hoài, trán của ba lại nhăn hơn và tiếng thở dài của ba cũng nặng hơn. Nhưng không sao, anh em tụi con đã quen với những cuộc lên đường rồi. Cứ đi hoài chẳng đứa nào có nhiều bạn bè, nhưng nhờ vậy mà anh em con quấn quýt thành một đám chơi thân với nhau. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Nếu cuộc đời là một cái vòng xoay, cả nhà mình sẽ cứ nắm tay nhau mà xoay mãi. Chẳng có gì là đảm bảo, chẳng có chi là yên ổn. Nhưng đầm ấm và hạnh phúc là điều gia đình mình chẳng bao giờ thiếu. Bởi vì mình làm gì cũng có nhau, đói no có nhau, vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau. Nhưng rồi tự nhiên con lớn lên, tự nhiên con ấp ủ trong lòng mình ước mơ sống đời dâng hiến cho Chúa. Vậy là khi chỉ vừa đủ lớn, con bị tách riêng ra khỏi cái vòng xoay của nhà mình. Con vẫn thường nói rằng, quyết định khó nhất trong cuộc đời mình là quyết định xách giỏ ra khỏi nhà để đi học. Đi học nghĩa là đi xa nhà. Con biết, đi xa nhà thì cuộc sống của con sẽ ổn hơn, tương lai của con sẽ mở rộng hơn và đẹp hơn. Phải đi học tiếp thì con mới có cơ hội thực hiện ước mơ đi tu của mình. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là một mình con bước đi về hướng càng lúc càng xa và càng lạ với những người thân yêu nhất của mình. Con cũng mất đi cơ hội chia sẻ với gia đình mình những ngày tháng đồng cam cộng khổ. Con sẽ phải là người đi bên lề tất cả những lông đông vất vả của cả gia đình mình. Mấy đứa em con còn nhỏ, còn phải vặn mình để lớn lên. Rồi những va chạm với cuộc đời sẽ biến các em con thành những người như thế nào? Liệu những va đập và tổn thương có làm cho các em của con trở nên khác đi không? Liệu có khi nào con trở về nhà sau một chặng hành trình dài và sẽ phải ngỡ ngàng vì thấy mọi thứ trong nhà mình không còn như cũ nữa không? Những ngày ở trong nhà đệ tử của dòng, mỗi lần có dịp về là mỗi lần con phải đi kiếm nhà. Gia đình mình vẫn là những người ở trọ. Thị trấn nơi gia đình mình ở nhỏ xíu, nhưng ngang dọc chằng chịt biết bao nhiêu là hẻm to hẻm nhỏ. Gia đình mình lại là những người mới đến, chẳng có nhiều người thân quen. Ở với gia đình trên vùng đất mới chỉ được một thời gian ngắn thì con lại đi học xa. Vậy nên lần nào về nhà, con cũng có cảm giác mình đang phải đi tìm cái gì đó thân thuộc, vô cùng thân thuộc giữa một thế giới xa lạ, vô cùng xa lạ. Đã có một lần con muốn bỏ tu. gọi là bỏ tu cho oai, chứ thật ra lúc ấy con chỉ mới là ứng sinh trong nhà dòng, đã được kể chính thức là người của nhà dòng đâu. Năm ấy con được về nghỉ Tết với lời dặn dò từ cha giám đốc. Con ráng thu xếp mọi chuyện gọn gàng, nhất là thu xếp cho cái lòng mình gọn gàng để chuẩn bị có thể vào nhà tập. Hồi đó con còn bị say xe dữ lắm. Lần nào về được tới nhà là con cũng đã lả cả người ra, mệt muốn chết. An ủi của con là lần nào con về cũng có đám em chạy ào ra đón, la hét sùm, đứa thì xách giỏ, đứa thì kéo tay. Nhưng lần ấy con về hơi bị trễ. Trước khi về là nhiều việc quá, nên con không kịp gọi điện để hỏi, để biết nhà mình đang ở đâu. Khi con về đến thị trấn thì đêm đã muộn, con cứ phải đi lòng vòng tìm nhà. Mấy bác xe đạp ôm ngồi ở góc đường cũng chẳng biết nhà nào mà chỉ cho con. Lý do là vì nhà mình chuyển đi nhiều quá, hết nhà này đến nhà kia, chẳng ai biết bây giờ gia đình mình đang ở nhà nào. Tự nhiên có một nỗi dỗi hờn vô cớ dâng đầy trong lòng con. Hờn chính mình mà giống như hờn cả thế giới vậy. Con thấy mình giống như một người khách lạ, sau một năm trời rong ruổi với những chân trời xa, giờ muốn tìm về nhà để nghỉ ngơi và cảm nếm chút êm ấm của bầu khí gia đình, nhưng lại không biết nhà mình đang ở đâu nữa. Con thấy mình vẫn còn đi lạc khi đã về gần đến nhà lắm rồi. Thấy cuộc sống và chọn lựa của mình thật là kỳ quặc. Lúc đó con nghĩ, nếu chính mình không tìm được cho gia đình mình một căn nhà ổn định, liệu mình còn có thể tìm được cái gì khác lớn lao cho cuộc đời của mình đây? Nếu cả với những người mình yêu quý nhất, mình còn không làm được điều gì tốt đẹp cho họ, thì mình còn mong làm được điều gì tốt đẹp cho những người khác nữa đây? Con xách giỏ đi lòng vòng trên những con đường của thị trấn, những ánh điện đường vàng vàng nửa sáng nửa tối, những con hẻm đêm sâu hun hút, mấy cái quán nhậu còn chập chờn nửa đóng nửa mở, mấy tiệm ăn khuya buồn thiêu, mấy người bán hàng nửa thức nửa ngủ, có cả mấy cô gái đứng đường, nửa khoe mình ra ánh sáng, nửa trốn lẫn vào trong cái chập chờn nhập nhoạng. Khung cảnh này thật ra chẳng lạ lẫm gì với con. Thời gian ở với gia đình trên vùng đất này, trước khi đi học xa, con vẫn thường sống với phố đêm như thế. Hồi đó nhà mình ở thuê trong một căn nhà nhỏ, điện đóm thì tù mù, tiền điện lại mắc. Mỗi tối con thường mang sách vở ra ngồi dưới cột đèn đường để học. Thời gian đầu con trở thành cái cớ để nhiều người bàn tán, người thương thì khen, trời ơi cái thằng nhỏ siêng học, người ghét thì quở, học hành cái kiểu chi mà lạ, học kiểu đó thì ra ngô ra khoai gì chứ. Người xấu bụng hơn nữa thì mỗi sáng cứ lạng chung quanh cái xe bán hàng rong của ba má mà buông lời khích bác, nghèo mà không an phận, bán cháo lòng mà còn bày đặt cho con đi học. Những lời mỉa mai ấy đã không ảnh hưởng nhiều đến con, ngược lại còn trở nên động lực để con cố gắng học hành và học cho thật tốt. Nhưng mà tối hôm nay, khi con lại lang thang trên những con phố này, tự nhiên con nghe dội lại cái cung giọng mỉa mai ấy từ tận chính đáy lòng của mình. Nghèo mà còn bày đặt đi tu. Năm đó con dự tính ăn Tết xong thì sẽ ở nhà luôn, không đi nữa. Tính tìm việc gì đó làm để phụ với gia đình mình trong những tháng ngày vất vả và trung chuyên. Tính hy sinh cuộc đời của mình để cho các em của con được chăm sóc kỹ hơn, được học hành đàng hoàng hơn. Mấy ngày Tết, con chỉ ở nhà, vùi đầu trong nỗi buồn của mình và trong những toan tính. Vậy mà Tết xong con lại xách giỏ ra đi. Nỗi nhớ nhà dòng, nhớ con đường mình đang đi, nhớ tới cái ước mơ còn dang dở về đời dân hiến vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng mình. Con bước lên xe, biểu mình đừng có quay đầu nhìn lại, mà nỗi buồn thì cứ dâng lên hỗn độn. Con tự nhủ mình, không phải là con đang chạy trốn, là con phải gác lại phía sau những gì cần phải gác lại để có thể lao mình về phía trước. Là con ra đi để thực hiện ước mơ của đời mình, ước mơ của cả gia đình mình. Là con đang bước theo một tiếng gọi kỳ lạ, con không giải thích được bằng lý trí, nhưng tiếng gọi ấy rất thật, hướng con đến với những gì thật sự cao quý hơn. Những gì con phải bỏ lại sau lưng không phải là những gì không cao quý, nhưng chỉ đơn giản là những gì con phải bỏ lại sau lưng. Cuộc đời của con ở phía trước. Vậy là con đi, mang theo cả một trời yêu thương trong lòng mình. Những gì bỏ lại phía sau trở thành động lực để đẩy con bước về phía trước. Giữa vô vàn những tâm tình, trên chuyến xe về lại thành phố, con chỉ kịp dâng lên Chúa một lời nguyện ngắn. Gia đình của mình đó, con để lại cho Chúa, nhờ Chúa chăm sóc giùm con. Sau khi khấn dòng, con được về thăm nhà. Cả nhà mừng với con vì con đã là một tu sĩ. Căn nhà mà cả gia đình mình đang thuê trọ lúc ấy nằm trong một xóm chợ, chỉ rộng hơn căn phòng riêng của con ở nhà dòng một chút. Buổi tối, sáu anh em tuổi con nằm lăn ra nền đất, rỉ rả nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhà mình vẫn nghèo, ba má vẫn vất vả, các em của con vẫn còn phải vặn mình mà lớn lên giữa dòng đời. Mọi chuyện vẫn vậy, cảnh sống của gia đình mình vẫn vậy. Nhưng con thấy mình được lớn lên, lòng con ra khác, nên con nhìn mọi sự cũng khác. Những ngày tháng huấn luyện đầu tiên ở trong nhà dòng, con đã có cơ hội được sống ở rất nhiều nơi khác nhau, với rất nhiều người khác nhau. Đã có lúc con ở được gần 2 tháng trong những căn chòi của những người dân tộc miền núi. Đã có những đêm con được ngủ gầm cầu với những người vô gia cư. Có những ngày tháng con được lênh đênh trên sông nước với những con người không tìm ra một mảnh đất để dừng chân. Con được sống với các em trong trại mồ côi. Con được ở với những người già trong các trại dưỡng lão. Con được ở và dạy học cho các em khiếm thị. Được thăm viếng và chăm sóc cho những bệnh nhân tâm thần. Được chơi với các bạn trẻ di dân sống trong những khu ở trọ tồi tàn. Sống với họ, con dần dần được họ huấn luyện để lớn lên, để trái tim của con mở rộng ra, để con có thể nhìn cuộc sống này từ nhiều góc độ khác nhau. Vậy là Chúa đã giải phóng con khỏi nỗi bận tâm cõng con của mình bằng việc đặt vào con những thao thức lớn hơn, những trăn trở thực hơn, những ước mơ hướng đến một gia đình xã hội rộng hơn và còn đau khổ nhiều hơn. Con nhận ra xã hội mình đang sống có vô vàn những mảnh vỡ, và mảnh vỡ của nhà mình không phải là mảnh vỡ lớn nhất, không phải là tình trạng bi kịch nhất. Nhà mình nói cho cùng không thuộc về số những người nghèo nhất và khổ nhất. Chúa mở rộng tầm mắt của con và cũng mở rộng lòng con, để con được sống với một gia đình lớn hơn, nhiều đổ vỡ và bi thương hơn. Mở ra để con được chữa lành và được tự do với những gánh nặng của chính cuộc đời mình. Và hôm nay con về, tự nhiên được sống trong căn nhà của chính gia đình mình. Tự nhiên có một căn phòng nhỏ trong căn nhà của gia đình mình. Sau một hành trình dài cứ miệt mài bước đi trên con đường mà con được dẫn đi, con nhìn lại và ngỡ ngàng nhận ra cách Chúa đã luôn chăm sóc cho những gì mà con không thể tự mình chăm sóc. Chúa đã luôn lo liệu giúp con những gì tự con không thể lo liệu. Ngang qua bàn tay của nhiều người lắm, ngang qua những dấu chỉ hữu hình lắm. Thật là kỳ diệu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.